Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Trọng Thành, Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 13 tháng 11, 2016. Thủ tướng Nhật Bản sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của liên minh giữa Tokyo và Washington trong cuộc gặp với Tổng thống tân cử Hoa Kỳ. Châu Âu họp tìm đối sách với ông Donald Trump. Pháp lặng lẽ tưởng niệm một năm khủng bố 13 tháng 11. Chính phủ Venezuela và đối lập đạt thỏa thuận tránh xung đột bùng phát. Kính thưa quý thính giả, Nhật sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của liên minh Tokyo-Washington với ông Donald Trump. Trong bối cảnh chính sách đối ngoại của Tổng thống tân cử Hoa Kỳ gây hoài nghi, Ngoại trưởng Nhật khẳng định Thủ tướng Shinzo Abe sẽ nhấn mạnh đến tầm quan trọng trong quan hệ Tokyo-Washington với ông Donald Trump trong cuộc gặp vào tuần tới. Trọng Thành cho biết thêm chi tiết.
Theo hãng thông tấn Reuters, trả lời kênh truyền thông Nhật NHK ngày hôm nay, Ngoại trưởng Fumio Kishida cho biết cuộc gặp quan trọng sắp tới là nhằm để xây dựng lòng tin, và chúng tôi hy vọng sử dụng cơ hội này để thúc đẩy liên minh Nhật-Mỹ. Hết lời dẫn. Ngày thứ năm tới, Thủ tướng Nhật dự kiến sẽ có cuộc hội kiến đầu tiên với Tổng thống tân cử Hoa Kỳ Donald Trump tại Mỹ trong chặng dừng chân trên đường tới Peru dự hội nghị APEC. Ông Shinzo Abe phải tìm cách làm rõ chủ trương về quan hệ song phương Mỹ-Nhật của chính trị gia Cộng hòa, vốn hoàn toàn không có kinh nghiệm quốc tế nào, sau loạt tuyên bố của ông Trump trong thời gian tranh cử đi ngược lại với mối quan hệ đồng minh lâu đời với Tokyo. Cũng liên quan đến quan hệ với Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Nhật khẳng định tôi không tin Nhật sẽ có vũ khí hạt nhân, nguyên tắc này sẽ không thay đổi. Ông Donald Trump trong quá trình tranh cử đã để ngỏ khả năng Nhật Bản phải tự trang bị vũ khí hạt nhân để tự vệ. Nữ Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Tomomi Inada một lần nữa nhấn mạnh hiện tại Nhật Bản đang đảm nhiệm phần lớn gánh nặng tài chính cho lực lượng Mỹ triển khai tại nước này, trái ngược với những lời tuyên bố của chính trị gia Mỹ trước khi đắc cử là Tokyo không đóng góp gì nhiều.
Tại Hàn Quốc, Chưởng lý Seoul sẽ thẩm vấn Tổng thống Park Geun-hye vào tuần tới. Theo hãng Yonhap, Viện Công tố Seoul đã gửi phủ Tổng thống Hàn Quốc một trác mời và đang chờ trả lời từ Tổng thống Park Geun-hye Phát Cận Huệ. Nguồn tin của Tư pháp ngày 13 tháng 11 cho biết muốn lắng nghe Tổng thống vào ngày thứ Ba hoặc thứ Tư. Tư pháp Hàn Quốc muốn biết Tổng thống Park Geun-hye có dùng uy tín của mình để thuyết phục giới doanh nhân nộp tiền cho quân sư Choi Soon-sin hay không. Trong đêm thứ Bảy, sáng Chủ nhật, Viện Công tố đã thẩm tra Chủ tịch Tổng Giám đốc Tập đoàn Xe hơi Hyundai, Trung Mongko và một số lãnh đạo doanh nghiệp khác của Hàn Quốc, người được xem là thừa kế của chủ nhân Tập đoàn Samsung Lee Jae-yong cũng bị điều tra vào sáng hôm nay, 13 tháng 11. Theo báo chí Hàn Quốc, Hyundai và Samsung đã đóng góp khoảng 70 triệu đô la cho các quỹ của bà Choi Soon-sin thành lập. Samsung còn bị nghi ngờ chi trả cho con gái của bà Choi tiền học cưỡi ngựa tại Đức khoảng 2,8 triệu euro. Vụ tai tiếng lãnh đạo Hàn Quốc bị bà Choi Soon-sin, một nữ quân sư có tài phù thủy và cũng là bạn thân mê hoặc, lạm dụng uy thế làm tiền các doanh nhân đang làm chiếc ghế của bà Park Geun-hye lung lay. Thứ Bảy vừa qua, ít nhất là 260.000 người theo cảnh sát và có thể đến 1 triệu người theo đối lập đã xuống đường đòi tổng thống từ chức. Các hiệp hội pháp sư đồng bóng của Hàn Quốc cũng phản ứng mạnh, họ ký thỉnh nguyện thư yêu cầu báo chí đừng gọi bà Choi là phù thủy, làm thiệt hại hình ảnh nghề nghiệp của họ. Đó là cầu nguyện cho linh hồn người chết được siêu thoát và giúp cho người sống được may mắn, chứ không phải là những kẻ tham ô. Cũng trong tình hình khu vực, một biến chuyển mới bất ngờ nhưng tốt đẹp cho thuyền nhân xin tị nạn tại Úc.
Ngày hôm nay, chính quyền Úc tuyên bố những người tị nạn bị đẩy sang một số đảo Thái Bình Dương sẽ được tái định cư tại Hoa Kỳ nhờ một thỏa thuận đặc biệt với Washington. Thỏa thuận này cho phép đóng cửa các trại tạm cư tại các đảo Manu, Papua New Guinea và Nauru. Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull nói sẽ ưu tiên tái định cư phụ nữ, trẻ em và gia đình. Tuy nhiên, Canberra cũng khẳng định sẽ tiếp tục chính sách cứng rắn đối với người tị nạn qua đường biển. Cho đến nay, các tổ chức bảo vệ nhân quyền liên tục lên án các điều kiện hết sức tệ hại trong các trại tạm trú và tình trạng hoàn toàn tuyệt vọng của người tị nạn bị giam giữ tại đây.
Tại Miến Điện, nhiều ngôi làng Rohingya bị đốt. Hình ảnh vệ tinh cho thấy ít nhất 400 cột khói bốc lên từ ba ngôi làng của người Rohingya theo đạo hồi ở bang Rakhine, Miến Điện. Vùng cực bắc Rakhine bị quân đội phong tỏa từ một tháng nay sau vụ một số đồn biên giới với Bangladesh bị tấn công, với phân tích lo ngại chính quyền dân sự không kiểm soát được phe quân nhân. Theo hình ảnh vệ tinh do Tổ chức Nhân quyền Mỹ Human Rights Watch công bố ngày hôm nay cho thấy ít nhất là 400 cột lửa bốc khói từ ba ngôi làng của sắc dân Rohingya vào ngày thứ Năm 10 tháng 11. Human Rights Watch xem đây là bằng cớ nhà dân bị đốt hàng loạt. Ông Pat Adams, giám đốc châu Á của Human Rights, thẩm định mức độ tàn phá rộng lớn hơn là tổ chức suy nghĩ. Tổ chức nhân quyền quốc tế yêu cầu chính phủ dân sự để cho Liên Hiệp Quốc điều tra đem lại công lý cho các nạn nhân mà cho đến nay không được xem là công dân Miến Điện. Bạo lực tại Rakhine là một thách thức cho chính phủ của bà Aung San Suu Kyi. Tại Hoa Kỳ, Tổng thống tân cử Donald Trump có thể phải điều chỉnh nhiều cam kết cực đoan. Kể từ khi đắc cử Tổng thống ngày 8 tháng 11, liên tục có các tín hiệu cho thấy ông Donald Trump đang buộc phải điều chỉnh nhiều cam kết cực đoan trong quan hệ quốc tế, cũng như trong các vấn đề nội bộ của nước Mỹ. Thông tin viên Jean-Louis Pouté từ Washington tường trình.
Donald Trump va-t-il demander au Mexique de payer pour...
Liệu Donald Trump sẽ yêu cầu Mexico bỏ tiền chi cho việc xây dựng bức tường biên giới giữa hai nước hay không? Ông Newt Gingrich, người có thể sẽ trở thành Ngoại trưởng Hoa Kỳ, trả lời là rất ít khả năng. Ông Trump sẽ trục xuất 11 triệu người nhập cư bất hợp pháp hay không? Chắc chắn là không, bởi vì điều này sẽ khiến cho nền kinh tế Hoa Kỳ tổn thất 400 tỷ đô la. Về việc ngăn cản người Hồi giáo vào nước Mỹ, người vừa đắc cử Tổng thống tránh trả lời. Tuy nhiên, ông Trump đã giới hạn việc cấm người Hồi giáo chỉ liên quan đến những nước có lực lượng khủng bố. Về cam kết sử dụng tra tấn, Michael Rogers, cựu lãnh đạo Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ, cho rằng đây chỉ là các luận điệu tuyên truyền tranh cử. Về khả năng tăng 45% thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, theo cố vấn của ông Trump, Wilbur Ross, thì điều này chỉ xảy ra nếu Bắc Kinh can thiệp vào giá trị của đồng nhân dân tệ. Về khả năng bác bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran, cố vấn của ông Trump về chính sách đối ngoại Walid Fares, trong một cuộc trả lời phỏng vấn với BBC, nhấn mạnh là ông ấy sẽ xem xét, sẽ đưa ra quốc hội, yêu cầu phía Iran phải sửa đổi một vài điểm và sẽ có thảo luận. Khó khăn của ông Trump hiện nay là, sau chiến thắng gây bất ngờ cho chính bản thân ông ta, theo New York Times, Tổng thống tân cử Mỹ buộc phải xem xét lại một số cam kết tranh cử cực đoan nhất hoặc giảm nhẹ mức độ cam kết mà không làm mất lòng các cử tri.
Jean-Louis Pouté, Washington, RFI.
Cũng vì lo ngại, Tổng thống tân cử của Mỹ sẽ theo đuổi một chính sách co cụm, châu Âu họp bàn, đối sách. Tối ngày 13 tháng 11, tức ngày hôm nay, không đầy một tuần sau khi ông Donald Trump bất ngờ đắc cử Tổng thống Mỹ, các ngoại trưởng của Liên hiệp châu Âu đã tề tụ về Brussels tham gia một cuộc họp bất thường theo đề nghị của lãnh đạo ngoại giao châu Âu bà Mogherini. Cuộc họp phản ánh mối quan ngại sâu xa của châu Âu trong nhiều lĩnh vực. Thông tin viên RFI Lakshmi Lota phân tích từ Brussels.
Les Européens sont dans le flou, ils vont donc faire le point ce dimanche.
Tình hình còn mơ mịt đối với châu Âu, họ quyết định họp lại để thảo luận về cách thức quan hệ với Hoa Kỳ thời Donald Trump. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker đã nêu bật bối cảnh mới trước sinh viên vào hôm qua. Ông nói, chúng ta phải giải thích cho Tổng thống Mỹ vừa đắc cử biết là châu Âu như thế nào, những nguyên tắc hoạt động của châu Âu ra sao. Ông Trump đã đặt ra những vấn đề rất tai hại vì ông đòi xem xét lại Hiệp ước Liên minh Bắc Đại Tây Dương, tức là mô hình phòng thủ mà châu Âu dựa vào. Hết lời dẫn. Châu Âu lo ngại trước tiên về các hiệp định thương mại. Tổng thống Mỹ trong cuộc tranh cử đã chủ trương bảo hộ mậu dịch. Ông có thể xét lại các hiệp định đối tác hiện hành. Nhưng các đối tác châu Âu cũng tự trấn an. Làm như thế là cái giá mà Mỹ phải trả sẽ không nhỏ. Riêng Hiệp định Tự do Mậu Dịch Mỹ-Châu Âu TTIP thì kể như đã bị xếp vào kho lạnh, theo lời Ủy viên Thương mại châu Âu. Vấn đề lớn thứ hai là quốc phòng. Donald Trump từng khẳng định trong một bài diễn văn là NATO quá đắt đỏ đối với Mỹ. Nhìn chung thì trước khẩu hiệu tranh cử của Donald Trump, nước Mỹ trước đã, thì châu Âu sẽ phải tìm ra chỗ đứng của mình.
Lakshmi Lota, Bruxelles, RFI.
Tại Pháp, cách nay đúng một năm, một loạt khủng bố đã xảy ra ở Paris và vùng phụ cận, khiến 130 người thiệt mạng. Ngày hôm nay, chính quyền Pháp tổ chức tưởng niệm các nạn nhân một cách giản dị và nghiêm trang.
Trong lễ tưởng niệm kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ, Tổng thống Pháp lần lượt đến tất cả các địa điểm xảy ra khủng bố, khởi đầu là sân vận động Stade de France ở Saint-Denis. Điểm kết thúc của lễ tưởng niệm là nhà hát Bataclan, quận 11, nơi xảy ra vụ tấn công kinh hoàng nhất, khiến 90 người chết. Tại mỗi nơi xảy ra khủng bố, nguyên thủ Pháp khánh thành một tấm bảng tưởng niệm các nạn nhân. Nghi thức tưởng niệm của chính quyền năm đầu tiên sau loạt khủng bố đẫm máu được thu gọn đến mức tối đa để ngỏ cho người dân thủ đô tưởng niệm theo cách của mình. Lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố 13 tháng 11 năm ngoái được tiến hành với nguyên tắc chung là giản dị, không có các hoạt động rầm rộ, không có tuyên bố, rất ít diễn văn, Đó chính là điều mà Tòa Thị chính Paris và các hiệp hội nạn nhân mong muốn. Hiệp hội 13 tháng 11 đề nghị mỗi người Pháp thắp một ngọn nến bên cửa sổ nhà mình vào tối nay để tưởng nhớ những người đã khuất. Một năm sau vụ khủng bố, nhìn chung các điều tra đã cho phép dựng lại với mức độ chính xác cao kế hoạch khủng bố có quy mô rất lớn này. Tuy nhiên, điều tra chưa cho phép soi sáng toàn bộ các góc khuất. Danh tính của kẻ đã trực tiếp chỉ huy các vụ tấn công tại Paris và Bruxelles sau đó vẫn chưa hoàn toàn sáng tỏ. Các nhà điều tra cho rằng kẻ chỉ huy loạt tấn công là một công dân Bỉ 32 tuổi hiện đang ẩn náu tại Syria. Theo Thủ tướng Manuel Valls, thì tình trạng khẩn cấp tại Pháp sẽ có thể được triển hạn ít nhất cho đến cuộc bầu cử Tổng thống vào đầu hè năm tới.
Thêm một vụ khủng bố đẫm máu tại Pakistan. Daesh sử dụng thiếu niên ôm bom, 52 người chết. Tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh nhận là kẻ chủ mưu vụ khủng bố một nhà thờ Hồi giáo ở Pakistan vào đêm thứ Bảy, làm 52 người thiệt mạng và 105 người bị thương trong số 600 tín đồ. Một thiếu niên từ 16 đến 18 tuổi đã bấm ngòi nổ quả bom mang trên người vào giữa buổi lễ hội tôn giáo. Khủng bố xảy ra tại Baluchistan, một thành phố Pakistan xa xôi nằm gần biên giới với Afghanistan. Ngôi đền thờ của hệ phái Sufi, thờ giáo chủ Shanurani bị Taliban và một vài nhóm cực đoan xem là tà giáo. Tổ chức Daesh qua cơ quan tuyên truyền Amak phổ biến tấm ảnh của một thiếu niên và thông báo chiến sĩ của họ đã ra tay. Theo mô tả của một viên chức cảnh sát Pakistan, thủ phạm là một thiếu niên từ 16 đến 18 tuổi.
10 kẻ khủng bố đến từ Trung Á đã bị bắt. Đó là thông tin của Cơ quan An ninh Liên bang Nga ngày hôm nay. Theo Cơ quan An ninh Nga, thì những người này đang chuẩn bị tiến hành nhiều cuộc khủng bố tại Moscow và St. Petersburg bằng súng máy và bom tự chế. Theo hãng thông tấn AFP, chiến dịch bắt giữ nói trên được tiến hành cùng với các lực lượng an ninh hai nước Cộng hòa Trung Á là Tajikistan và Kyrgyzstan, hai nước có đa số dân cư theo đạo Hồi. Theo chính quyền hai nước nói trên, thì có hàng trăm công dân đang tham gia hàng ngũ tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Syria và Iraq.
Về thời sự Nam Mỹ, ở Venezuela, chính phủ và đối lập đã đạt được một thỏa thuận tối thiểu. Sau 11 ngày hưu chiến, chính phủ xã hội Venezuela và đối lập trung hữu đã gặp nhau trong hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy vừa qua, với sự bảo trợ của Tòa Thánh Vatican để tránh một biển máu. Thỏa thuận đầu tiên là dành ưu tiên giải quyết tình trạng khan hiếm thực phẩm và thuốc men. Vấn đề trưng cầu dân ý, điểm cốt lõi của đối lập bị để qua một bên. Hai bên sẽ gặp lại nhau vào ngày 6 tháng 12 tới. Từ Caracas, thông tin viên Julian Gonzalez phần tích.
Une nouvelle fois, les engagements sont nombreux, mais les résultats obtenus par l'opposition sont immédiats.
Một lần nữa, đối lập đòi hỏi rất nhiều, nhưng kết quả đạt được chẳng bao nhiêu. Ưu tiên số một của Liên minh đối lập là đòi mở lại tiến trình trưng cầu dân ý nhằm truất phế Tổng thống cánh tả, hoặc là tổ chức bầu Tổng thống trước thời hạn. Hai yêu sách này không có trong bản tuyên bố chung. Thế mà Liên minh đối lập đã đe dọa sẽ bỏ ban hội nghị nếu không có kết quả cụ thể. Đối lập cho biết họ đòi được phía chính phủ phải tôn trọng quyền độc lập của quốc hội. Phe Tổng thống Venezuela cũng tỏ ra lạc quan. Mối quan ngại chính của ông Nicolas Maduro là chống phá hoại kinh tế được ghi trong bản tuyên bố chung. Tổng thống cánh tả đã lập tức phổ biến trên mạng xã hội thông điệp đạt được thỏa thuận tốt để củng cố tổ quốc. Ngày đàm phán lần tới là ngày mùng 6 tháng 12.
Julian González, Caracas, RFI.
Ngày hôm qua, chính quyền Colombia và lực lượng nổi dậy FARC đã đạt được thỏa thuận hòa bình mới. Thỏa thuận được ký kết tại La Habana, thủ đô Cuba, với sự môi giới của các nhà ngoại giao Na Uy, cho phép hy vọng vãn hồi kế hoạch hòa bình tại quốc gia Nam Mỹ này sau cuộc trưng cầu dân ý với kết quả hết sức bất ngờ khi đa số cử tri bác bỏ thỏa thuận trước đó giữa FARC và chính quyền. Kể từ ngày 22 tháng 10 đến hôm qua, FARC và chính quyền Colombia đã thương thuyết khẩn trương để đạt được một thỏa thuận hòa bình mới nhằm chấm dứt 52 năm nội chiến.
Tiếp theo đây là phần tin ngắn. Theo Ngoại trưởng Mỹ, Hiệp định TPP không chết. Ngoại trưởng Mỹ đã từ chối khai tử Hiệp định Tự do Thương mại xuyên Thái Bình Dương. Từ Wellington, thủ đô New Zealand, ông John Kerry hy vọng là Tổng thống tân cử Donald Trump sẽ thay đổi ý kiến vì tự do thương mại là yếu tố sống còn của nước Mỹ. Sau cơn sốt bầu cử sẽ là thời điểm suy nghĩ thiệt hơn. Ngoại trưởng Mỹ cũng cho rằng chính phủ Mỹ sắp mãn nhiệm sẽ làm mọi cách để hoàn thành trách nhiệm đối với tương lai thực thi thỏa thuận khí hậu COP21 trước khi ông Donald Trump tuyên thệ vào Nhà Trắng.
Về châu Á, theo truyền thông Pakistan ngày hôm nay, các lãnh đạo dân sự và quân sự Pakistan và Trung Quốc đã làm lễ khai trương cảng quốc tế Wada ở miền nam Pakistan. Theo kế hoạch của Bắc Kinh, thì cảng Wada sẽ nối liền vùng viễn Tây Trung Quốc với khu vực Trung Đông và châu Phi. Cảng Wada nằm trong dự án CPEC, hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan trị giá 46 tỷ đô la, là một trụ cột trong kế hoạch một vành đai, một con đường của Bắc Kinh.
Tại Hồng Kông, phe ủng hộ Bắc Kinh biểu dương lực lượng. Hàng ngàn người theo lời kêu gọi của các nghị viên thân Bắc Kinh, 20.000 người theo ban tổ chức, xuống đường ủng hộ quyết định của Trung Quốc cấm hai dân biểu từ chối tuyên thệ trung thành với Hoa Lục vào Viện Lập pháp. Người biểu tình cầm cờ đỏ 5 sao vàng của Trung Quốc với biểu ngữ chống đòi hỏi Hồng Kông độc lập. Ngày hôm qua, nhân tưởng niệm 150 năm ngày sinh của nhà cách mạng Tôn Dật Tiên, cha đẻ của chế độ Trung Hoa Dân Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên tiếng cảnh báo điều mà ông gọi là mưu toan ly khai tách rời với Trung Quốc.
Về khu vực Trung Cận Đông, tại Aleppo, quân chính phủ đã lấy được lại tất cả các khu phố mà phe nổi dậy phía Tây chiếm được trong những ngày qua với hy vọng bẻ gãy gọng kìm. Theo Đài quan sát nhân quyền Syria, thì ngày hôm qua, hơn 450 chiến binh nổi dậy và thường dân đã thiệt mạng trong nỗ lực nhằm bẻ gãy vòng vây. Trong khi đó, tàu sân bay Nga Đô đốc Kuznetsov đã có mặt từ hôm qua ngoài khơi Syria theo thông báo của viên tư lệnh trên truyền hình Nga. Việc triển khai sân bay nói trên cho phép Nga tăng cường can thiệp tại Syria.
Còn tại Iraq, quân đội đã chiếm lại khu bảo tồn lịch sử Nimrod. Trên đường tái chiếm Mosul, lực lượng Iraq đã vào được khu vực nơi có di tích lịch sử Nimrod. Thành phố cổ này bị Daesh dùng xe ủi đất, mìn và búa tạ đập tan hoang cách nay 2 năm. Bộ chỉ huy quân đội Iraq cho biết sư đoàn 9 đã hoàn toàn giải phóng Nimrod, một trong những bảo vật của đế chế Assyria thành lập vào thế kỷ thứ 13 trước Thiên Chúa Giáng Sinh. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong chốc lát, phần 2 sẽ đến với các tiết mục Thế giới đó đây, tạp chí thể thao và tạp chí âm nhạc Sầu nữ Úc Bạch Lan qua đời. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát, nhưng bây giờ là phần điểm tuần báo. Chúng tôi xin phát lại bài điểm tuần báo do Minh Anh biên soạn ngày hôm qua.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, BNP, Volkswagen, Deutsche Bank lần lượt hứng chịu các mức phạt hàng tỷ đô la của Hoa Kỳ. Các biện pháp trừng phạt kinh tế giờ là công cụ hữu hiệu cho tư pháp và cho sự thống trị của Mỹ trên thế giới. Tuần sau Lexfax số ra từ ngày 9 đến ngày 16 tháng 11, trong bài viết Cách trấn lột tàn bạo bằng cách phạt tiền kinh tế, chỉ trích chính phủ Hoa Kỳ đã có thái độ nhất bên trọng nhất bên khinh khi chỉ nhắm vào việc trừng phạt các tập đoàn của châu Âu. Lexfax buồn bã đặt câu hỏi, giả như châu Âu cũng có được những công cụ này thì sao? Thống trị kinh tế bằng luật là công cụ có từ lâu đời của các cường quốc và nhất là Hoa Kỳ. Nếu diễn giải theo ngôn từ ngoại giao, đấy chính là quyền lực mềm, cho phép chú Sam áp đặt các chuẩn mực về tiêu chuẩn của mình lên toàn thế giới. Còn nếu nói theo ngôn ngữ pháp lý, thì đó là một nền tư pháp chủ nghĩa đế quốc.
Theo L'Express, xuất phát từ đạo luật FCPA ban hành từ năm 1977, cho phép trừng phạt các doanh nghiệp nào của Mỹ bị kết tội tham nhũng ở nước ngoài, Hoa Kỳ dần dần củng cố các công cụ pháp lý để mở rộng phạm vi áp dụng, chống lại cả những doanh nghiệp nước ngoài. Ví dụ như đạo luật Halliburton và Amato ban hành trong những năm 1990, cấm các doanh nghiệp giao dịch thương mại với các nước bị cấm vận và sau này là Patriot Act.
Thế nhưng, theo giới chuyên gia, bước ngoặt quan trọng nhất là sau đợt tấn công khủng bố tháng 9 năm 2001. Kể từ thời điểm này, Hoa Kỳ quyết định biến cuộc chiến chống tham nhũng thành một trong những vũ khí chống khủng bố, theo như giải thích của ông Stéphane de Navassel, luật sư tại New York và Paris. Về phần mình, ông Hervé Juvin cho rằng, xin trích, các thẩm phán đã tận dụng điều đó để mở rộng các tiêu chí có liên quan đến luật của Hoa Kỳ. Nhưng châu Âu chỉ trích Hoa Kỳ đã đề ra những mức tiền phạt một cách tùy tiện. Về mặt chính thức, các tiêu chí thẩm định là hợp lý và khách quan, tùy theo mức thang quy định. Nhưng trên thực tế, các cuộc thương thuyết được tiến hành bên trong hậu trường nếu không muốn nói là mập mờ. Mà ví dụ điển hình là vụ Deutsche Bank của Đức, từ 14 tỷ đô la như lúc ban đầu, mức tiền nộp phạt đã tụt xuống 3 lần chỉ sau vài ngày thương thuyết. Doanh nghiệp châu Âu cảm thấy bất công, bị lép vế so với các doanh nghiệp Hoa Kỳ, cùng là doanh nghiệp nước ngoài, nhưng tại Mỹ, các doanh nghiệp châu Âu bị nợ phạt nặng. Ngược lại, các doanh nghiệp Mỹ tại châu Âu thì lại hưởng mức phạt nhẹ hơn. Nghĩ gì khi Volkswagen phải nộp phạt đến 14,7 tỷ đô la chỉ vì gian lận các thông số phát thải khí gây ô nhiễm, trong khi mà năm 2015, hãng xe GM của Mỹ che giấu các khiếm khuyết về túi khí là 124 người chết, nhưng chỉ bị châu Âu phạt có 900 triệu đô la.
Theo những người rất am hiểu về hệ thống tư pháp Hoa Kỳ, mức tiền phạt lệ thuộc rất nhiều vào thái độ hợp tác của các doanh nghiệp trong quá trình thương lượng. Do đó, đối với các nghị sĩ Pháp, rõ ràng có hiện tượng nhất bên trọng, nhất bên khinh.
Ông Pierre Lelouch, tác giả một báo cáo nghị viện về tính ngoài lãnh thổ của tư pháp Mỹ, đã chua chát nhận định, xin trích: châu Âu bất lực chứng kiến một sự trấn lột thật sự có tổ chức, bởi vì tính từ năm 2008, các doanh nghiệp châu Âu đã phải nộp phạt gần 20 tỷ đô la cho chính quyền Mỹ vì những cáo buộc vi phạm lệnh cấm vận hay tham nhũng quốc tế. Nhất là với cáo buộc tham nhũng, doanh nghiệp châu Âu là những doanh nghiệp bị trừng phạt nghiêm khắc nhất, lãnh từ 10 đến 17 án phạt, trong khi chẳng có lấy một doanh nghiệp Trung Quốc nào trong danh sách. Giải thích về cách hành xử không công bằng này của tư pháp Mỹ, ông Eric Dessine, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Pháp về tình báo cho rằng, xin trích: người Mỹ sẽ nói với bạn rằng, các doanh nghiệp Trung Quốc ít có bị Mỹ hóa hơn các doanh nghiệp khác, và do đó khó có thể áp dụng các tiêu chí có liên quan đến luật của Mỹ. Hơn nữa, họ thừa biết là chỉ cần một điều tra nhỏ sẽ dẫn đến việc Trung Quốc đưa ra các biện pháp đáp trả tức thì. Vấn đề là, đối với một doanh nghiệp, chấp nhận hợp tác cũng đồng nghĩa với việc đeo ba cái án, đó là vừa phải nộp phạt, vừa phải chấp nhận thiết lập các chương trình tuân thủ có chi phí cao, và vừa phải chấp nhận đặt các hoạt động của mình dưới sự giám sát của các cố vấn doanh nghiệp. Trong bối cảnh căng thẳng giữa đôi bờ Đại Tây Dương hiện nay, ngày càng có nhiều tiếng nói chỉ trích cất lên, châu Âu sẽ làm gì để bảo vệ các ngành mũi nhọn của mình? Làm sao châu Âu có thể để bị cướp mất những thị phần trên thế giới? L'Express trích dẫn nhận định của ông Hervé Juvin lấy làm tiếc rằng, trong những năm 1990, châu Âu đã từng phản đối các đạo luật Hans-Burton và Amado, nhưng ngày nay phần đông các tập đoàn châu Âu hiện đang phải đối phó với tư pháp Mỹ, thậm chí không thèm thông báo với chính phủ nước mình.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
L'Express tuần này có bài nói về việc giải mật nhiều tài liệu của cơ quan tình báo Rumani Securitate dưới thời chiến độ cộng sản của Cosescu với hàng tựa khi Cosescu do thám người Pháp.
Trong hơn 4 thập niên, các nhân viên tình báo Rumani dưới thời cộng sản hoạt động tại Pháp đã theo dõi nhiều chính khách Pháp và thậm chí họ đã tuyển dụng được một số người. Kể từ khi chế độ cộng sản sụp đổ vào cuối những năm 1980, hàng trăm nhà nghiên cứu đã thu thập phân tích các hồ sơ được giải mật của cơ quan an ninh tình báo Rumani Securitate. Một phần của kho tài liệu mật này được công bố kể từ những năm 2000, tuy nhiên vẫn còn khoảng 60.000 tài liệu chưa được giải mật vì được coi là quá nhạy cảm. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Pháp là một trong những mục tiêu ưu tiên của Securitate, bởi vì Paris được coi là nơi trú ngụ chủ yếu của phe đối lập chống chính quyền Sosescu, nơi lưu vong của đông đảo người Rumani. Tại Bucharest, các lãnh đạo phản gián Rumani thời đó tin tưởng rằng, tại Paris, những người Rumani lưu vong và đối lập đang chuẩn bị các kế hoạch, dự án lật đổ chính quyền và được Mỹ tài trợ. Do vậy, họ điều rất nhiều các nhân viên an ninh và tình báo dưới các vỏ bọc khác nhau sang thủ đô Pháp để ngăn chặn những kế hoạch này. Thế lực của Securitate bị suy giảm từ sau năm 1978, đặc biệt sau vụ lãnh đạo cơ quan này, Ion Pasepa, đào thoát sang Hoa Kỳ. Securitate bị giải thể sau cái chết của Sosescu và sự sụp đổ của chế độ cộng sản.
Trong khối tài liệu của Securitate được giải mật, các nhà báo của L'Express chú ý đến hồ sơ Claude Etier.
Là chính khách có thế lực trong đảng xã hội của Tổng thống Mitterrand, ông Etier đã tỏ ra là một tác nhân có tài trong việc gây ảnh hưởng có lợi cho chế độ Sosescu. Một tài liệu của Securitate cho biết, sĩ quan của chúng ta đã thành công thuyết phục được ông Etier chuyển trực tiếp đến Tổng thống Mitterrand những mối quan ngại của chúng ta liên quan đến chiến dịch báo chí mà một số tờ báo và những phần tử Rumani lưu vong phát động chống lại đất nước chúng ta. Tuy nhiên, theo Lesfest thì có nhiều thông tin của Securitas không thể kiểm chứng bởi vì ông SJ đã qua đời hồi tháng 3 năm 2016. Nhưng theo Lesfest, ông SJ khó có thể thuyết phục được Tổng thống Mitterrand trong hồ sơ Rumani bởi vì Tổng thống Pháp rất ghét Sosescu, thậm chí ông đã hủy cả một chuyến công du chính thức sau khi xảy ra một vụ gián điệp Rumani bị phát giác trên lãnh thổ Pháp.
Chủ nhật ngày 13 tháng 11 năm 2016 đánh dấu một năm vụ khủng bố đẫm máu ở Paris giết chết 130 người. Một năm sau, nước Pháp đã thay đổi ra sao? L'Express đặt câu hỏi lớn trên trang bìa.
Tuần báo nhắc lại sự kiện đau thương cách nay đúng một năm, hơn 130 người chết và 413 người bị thương trong vụ tấn công khủng bố tại Paris và vùng ngoại ô Saint-Denis. Một năm đã trôi qua, nhưng xã hội Pháp vẫn bị chao đảo. Cuộc sống người dân Pháp giờ đã thay đổi không như trước nữa. Họ phải làm quen với cảnh thường xuyên bị khám xét người, lục soát túi xách mỗi khi đến những nơi vui chơi giải trí công cộng như bảo tàng, nhà hát, khu triển lãm, thương mại, v.v. Trẻ con thì phải học cách ẩn náu trong tình huống có khủng bố xâm nhập trường học. Người lớn tập nói dối con trước câu hỏi liệu khủng bố có vào trường con không hả bố. Người dân Pháp cũng quen cảnh binh lính Pháp tuần tra trên đường phố, những điểm du lịch, tàu điện ngầm, v.v. Các cơ sở dịch vụ sơ cứu, thao dật tập thử nghiệm hiệu năng của các biện pháp đề phòng xử lý tình huống. Dù theo cánh tả hay hữu, ai cũng có chung một cảm giác, nước Pháp giờ không còn bình yên nữa, nhưng cũng chưa hẳn đang có chiến tranh, mà là đang trong trạng thái căng thẳng. Nhưng chính trong trạng thái đó, họ lại học được cách đối chọi với sợ hãi, học cách làm người hữu ích. Nhu cầu học sơ cứu tăng cao, các tổ chức như Hội Chữ Thập Đỏ, Lính Cứu Hỏa hay Bảo vệ Dân sự phải tổ chức những ngày gọi là Thứ Bảy Cứu Hộ khắp nơi trên toàn quốc. Người Pháp chết lặng, chia rẽ, không còn cách chọn nào khác để tiếp tục sống bằng cách nghi ngẫm suy nghĩ những gì có thể hợp nhất họ lại với nhau. Đây cũng chính là chủ đề xuyên suốt trong hồ sơ phóng sự của tuần sang Let's Face.
Thời sự nước Pháp cũng là chủ đề chính trên tuần San Lopes, tờ báo dành nhiều trang giới thiệu một phỏng vấn cựu Bộ trưởng Kinh tế Pháp Emmanuel Macron về chương trình vận động tranh cử Tổng thống của ông. Mục Grand Format của tuần báo, ngoài việc nói về các ứng viên tranh cử Tổng thống các đảng khác, tuần báo quan tâm đến tình hình Trung Đông.
Lopes dành hẳn 6 trang báo để giới thiệu những góc ảnh của nhiếp ảnh gia Paulo Pellerin, cộng tác với hãng Magnum. Ông đã lang thang khắp vùng Trung Đông, để rồi cho thấy những hình ảnh một thế giới Ả Rập bị chia rẽ, kể từ cuộc xâm lược Iraq của Mỹ cho đến sự đi lên của Daesh tại một đất nước Syria nội chiến. Những tấm ảnh của ông như là một câu chuyện kể về một thế giới đang bị những năm tháng bất ổn và khiếp hãi tàn phá nặng nề. Lopes tiếp tục nhìn sang tại Maroc, cả nước đang hừng hực xuống đường, bởi vì một thanh niên bán cá đã bị một xe cam nhông chở rác nghiền nát chỉ vì anh cố giữ hàng hóa của mình khỏi bị lực lượng an ninh tịch thu. Phóng sự của nhà báo Celine Lussato cho thấy, người dân giờ không còn ngần ngại đặt ra nghi vấn về vai trò của quốc vương như hàng tiết lớn của bài viết Mohammed Đệ Lục, chúng tôi không cần đến ông nữa.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Thủ tướng Nhật sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của liên minh giữa Tokyo và Washington trong cuộc gặp với Tổng thống tân cử Mỹ. Châu Âu họp tìm đối sách với ông Donald Trump. Pháp tổ chức tưởng niệm một năm loạt khủng bố 13 tháng 11 một cách giản dị. Chính phủ Venezuela và đối lập đạt thỏa thuận tránh xung đột bùng phát. Để mở đầu phần 2 hôm nay, và trước khi bước sang tạp chí thể thao cũng như tạp chí âm nhạc, mời quý thính giả cùng với Thùy Dương đi thế giới đó đây.
Thưa quý vị, trong tạp chí thế giới đó đây ngày hôm nay, xin mời quý vị lắng nghe các chủ đề sau. Việt Nam du lịch bùng nổ, nóc nhà Đông Dương bị đe dọa. Campuchia cấm hoàn toàn dịch vụ đẻ thuê. Hàn Quốc, cuộc chiến chống nạn sử dụng công nghệ cao để rình mò nhìn trộm cơ thể phụ nữ. Thảm họa công nghiệp ở Thiên Tân, Trung Quốc, 49 người bị xét xử. Bảo tàng tình dục ở Paris đóng cửa. Việt Nam du lịch bùng nổ, đe dọa nóc nhà Đông Dương. Hệ thống cáp treo dẫn lên đỉnh Phan Xipang được đưa vào hoạt động từ tháng 2 năm nay. Kể từ đó, khách du lịch đổ xô tới chụp ảnh tự sướng trên đỉnh Phan Xipang, khiến nóc nhà Đông Dương bị đe dọa.
Thay vì trèo bộ lên đến độ cao 3.143 mét so với mực nước biển, giờ đây phần lớn du khách thích đi cáp treo 20 phút lên tới đỉnh núi. Mỗi ngày hệ thống cáp treo có thể chuyên chở tới 2.000 người lên nóc nhà Đông Dương. Công nghệ tiên tiến đã góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, nhưng cũng để lại hậu quả nặng nề cho người dân bản xứ.
Thành phố Sapa nhỏ xinh đã từng là nơi đóng đồn của quân Pháp ở nơi rừng núi xa xôi hẻo lánh thời xưa, nay được nối thẳng với Hà Nội bằng đường cao tốc. Khách sạn mọc lên như nấm. Theo con số thống kê của chính quyền, năm 2010, Sapa có 2.500 phòng khách sạn. Con số này đã lên tới 4.000 vào năm 2015. Số khách đến Sapa năm 2015 là 700.000 người, tăng gấp 3 lần so với năm 2010. Thế nhưng, từ khi có cáp treo lên đỉnh Phan Xipang, cư dân bản xứ không còn kiếm sống được bằng nghề hướng dẫn leo núi nữa. Nhiều người phải đi làm tại các công trường xây dựng. Đối với nhiều người, nếu việc xây dựng tiếp tục, một ngày nào đó họ sẽ mất Sapa, tuyến cáp treo làm thay đổi cảnh quan thành phố, đặc biệt làm hỏng nét đẹp của ruộng bậc thang. Đỉnh Phan Xipang thì bị lát bê tông và tràn ngập các cửa hàng bán đồ lưu niệm. Campuchia cấm hoàn toàn dịch vụ đẻ thuê. Mới đây, Campuchia đã ra lệnh cấm hoàn toàn phụ nữ mang thai hộ vì mục đích thương mại, vốn phát triển rất nhanh những tháng vừa qua, đặc biệt sau khi nước láng giềng Thái Lan cấm dịch vụ đẻ thuê.
Hiện tại ở Campuchia có khoảng 50 cơ sở y tế cung cấp dịch vụ mang thai hộ. Gần đây, Campuchia đã xuất hiện trên bản đồ thế giới về dịch vụ đẻ thuê với giá rất thấp so với chi phí ở Mỹ. Thêm vào đó, do không có những quy định chặt chẽ, các bệnh viện tư nhân thu hút được rất nhiều khách hàng là các cặp đồng tính hoặc những người độc thân.
Từ 2 năm trở lại đây, Thái Lan phạt 10 năm tù đối với những người tìm kiếm lợi nhuận từ việc mang thai hộ, nhưng vẫn cho phép phụ nữ mang thai hộ người thân trong gia đình hoặc bạn bè không vì mục đích kiếm tiền. Còn Ấn Độ, nước dẫn đầu thế giới về dịch vụ đẻ thuê, đã thu mỗi năm từ 450 triệu đến 2 tỷ euro nhờ nền công nghiệp mang thai hộ. Tuy nhiên, kể từ năm 2012, Ấn Độ đã loại đối tượng khách hàng là các cặp đôi đồng tính và người độc thân. Và vào năm ngoái, chính phủ Ấn Độ đã yêu cầu các bệnh viện tư không phục vụ khách hàng nước ngoài. Việc Thái Lan đóng cửa nhiều bệnh viện tư nhân chuyên dịch vụ đẻ thuê và Ấn Độ yêu cầu các cơ sở y tế không cung cấp dịch vụ mang thai hộ cho người nước ngoài đã khiến dịch vụ đẻ thuê ở Campuchia bùng phát. Phát ngôn viên Bộ Phụ nữ Campuchia cho biết, chính phủ nỗ lực để bảo vệ phụ nữ và trẻ em, tránh cho họ trở thành đối tượng thương mại. Ông Sam Everingham, người Úc, nhà sáng lập ra một hiệp hội mang thai hộ, cho hãng tin Pháp AFP biết là nền công nghiệp đẻ thuê phát triển rất nhanh tại Campuchia trong khi nước này chưa chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với hiện tượng này, đặc biệt về các dịch vụ y tế. Hàn Quốc, cuộc chiến chống nạn sử dụng công nghệ cao để rình mò nhìn trộm phụ nữ.
Tại đất nước Hàn Quốc mà 90% dân chúng sở hữu một chiếc điện thoại thông minh smartphone, công nghệ rất phát triển và camera ngày càng thu nhỏ gọn, chất lượng và giá ngày càng rẻ, một số người đã lợi dụng điều này, rình mò trên tàu điện hoặc giấu những chiếc camera nhỏ xíu trong nhà vệ sinh công cộng để chụp ảnh, quay phim trộm phụ nữ. Tình trạng này đã tăng đến mức báo động, buộc Hàn Quốc mới đây bước vào cuộc chiến chống những kẻ dùng công nghệ để rình mò, nhìn trộm cơ thể phụ nữ.
Người Hàn Quốc gọi nạn nhìn trộm này là Molka, có nghĩa là camera giấu kín, và các vụ Molka ngày càng nhan nhản trên báo đài. Chẳng hạn, trong mấy tháng gần đây, hai vận động viên bơi lội tham dự Olympic đã bị tố cáo giấu camera cỡ nhỏ vào phòng thay đồ của các vận động viên nữ cùng đoàn. Một mục sư thì bị cáo buộc là dùng smartphone quay phim phần dưới cơ thể của một phụ nữ mặc váy. Một tài xế taxi cũng bị tố cáo chụp ảnh phần dưới cơ thể hành khách trên xe. Còn trên mạng Internet đang lan truyền một đoạn băng quay trộm cảnh trong phòng tắm của một công viên nước nổi tiếng tại Hàn Quốc. Những kẻ nhìn trộm có thể gắn camera tí hon trên khuy áo vest hoặc trên bút viết. Các ứng dụng trên smartphone cũng cho phép người dùng chụp ảnh người khác một cách kín đáo. Chỉ tính riêng năm 2015, cảnh sát Hàn Quốc đã ghi nhận hơn 7.500 vụ chụp ảnh quay phim trộm cơ thể phụ nữ. Con số này đã tăng gấp 7 lần chỉ trong vòng 5 năm. Từ mùa hè năm nay, thành phố Seoul đã có thêm 50 nữ thanh tra được trang bị các thiết bị dò tìm tối tân để làm nhiệm vụ kiểm tra 2.300 nhà vệ sinh công cộng và 120 phòng thay đồ trong các trung tâm thể dục thể thao. một trong các nữ thanh tra chia sẻ với hãng tin AFP là họ kiểm tra từng ngóc ngách nhà vệ sinh, từ tay nắm cửa, giá treo cuộn giấy vệ sinh, cho tới thanh quạt thông gió để tìm xem có camera nào được giấu ở đó hay không. Còn lực lượng cảnh sát thì triển khai trên hệ thống tàu điện ngầm một đội gồm 80 cảnh sát có nhiệm vụ chính là đi săn lùng những kẻ môn ca bệnh hoạn. Tại các bến tàu, người ta có thể nhìn thấy các tấm biển báo, cảnh báo người dân đề phòng những kẻ nhìn trộm, rình mò để chụp ảnh phụ nữ tại các cầu thang. Nhiều bức ảnh và đoạn quay phim trộm được đưa lên các trang web khiêu dâm. Trang web đen được nhiều người biết tới nhất ở Hàn Quốc là Soranet với khoảng hơn 1 triệu thành viên. Cảnh sát Hàn Quốc đã thành công trong việc đóng cửa trang web đen này vào mùa hè năm nay sau nhiều năm cố gắng. Cư dân mạng Hàn Quốc cũng đã thuyết phục được một số trang bán hàng trên mạng ngừng bán camera siêu nhỏ. Pháp luật Hàn Quốc đã yêu cầu các nhà sản xuất smartphone phải thiết kế để máy phát ra tiếng bíp mỗi khi người dùng chụp ảnh, chỉ để hạn chế nạn chụp ảnh trộm. Nhưng trên thực tế, nhiều ứng dụng lại cho phép smartphone không phát tiếng động khi chụp ảnh. Theo luật chống tội nhìn trộm cơ thể phụ nữ, về lý thuyết, những người phạm tội có thể lĩnh án tới 5 năm tù, nhưng trên thực tế, rất khó áp dụng các điều luật. Các án phạt rất nhẹ nên những kẻ nhìn trộm môn cà vẫn không ngừng hoành hành. Thảm họa công nghiệp ở Thiên Tân, Trung Quốc, 49 người bị xét xử. Tối ngày 12 tháng 8 năm 2015, 3.000 tấn hóa chất độc hại tại cảng Thiên Tân, Trung Quốc đã cháy nổ, thổi tung hàng trăm tòa nhà trong khu vực lân cận. Hàng ngàn người dân đã phải đi sơ tán. Hơn một năm đã trôi qua, giờ đây 49 người có liên quan đã bị đưa ra xét xử. Từ Bắc Kinh, thông tín viên RFI Hager Smith tường thuật.
Người chịu trách nhiệm chính trong vụ thảm họa đã cướp đi mạng sống của 165 người là Dư Học Vĩ, tổng giám đốc công ty Thụy Hải. Dư Học Vĩ bị kết án tử hình nhưng được hoãn thi hành án và phải nộp phạt gần 100.000 euro vì tội không chú ý tới các quy chuẩn an toàn và đặc biệt là tội tàng trữ bất hợp pháp các chất cháy nổ nguy hiểm trong khu dân cư. Trước tòa, Dư Học Vĩ đã nhận tội, xin trích. Tôi xin nhận tội và rất hối hận về tội lỗi mà tôi đã gây ra. Tôi chấp nhận phán quyết của tòa và sẽ không kháng án vì tôn trọng nỗi đau của các gia đình nạn nhân. Tôi gửi lời xin lỗi tới các nạn nhân và gia đình họ. Đồng Thạch Tuyền, con trai cựu tổng giám đốc công an cảng Thiên Tân, người đã lợi dụng quan hệ để làm giả giấy phép an toàn, bị kết án tù chung thân. Ngoài 24 người có chức vụ trong công ty, còn có 25 công chức nhà nước khác chịu án tù từ 3 đến 7 năm vì tội lạm quyền lực và nhận hối lộ.
Heike Schmidt, Peking, RFI.
Bảo tàng tình dục ở Paris đã chính thức đóng cửa vào ngày 6 tháng 11 vừa qua sau khi bán đấu giá khoảng 2.000 hiện vật trong bộ sưu tập, chẳng hạn như một cuốn cẩm nang quan hệ tình dục Kama Sutra của Ấn Độ, rất nhiều tượng dương vật bằng đồng hoặc bằng gỗ của châu Phi, Thái Lan và nhiều nước khác, những con búp bê tình dục của Nga, những tác phẩm điêu khắc về đời sống tình dục trên khắp thế giới, những bức ảnh và những tờ quảng cáo cho các nhà chứa từ những năm 1930, v.v. Đây là một bảo tàng tư nhân 6 tầng trong khu phố Pigalle, quận 18, Paris. Bảo tàng được mở cửa cách đây 20 năm và đã thu hút hàng triệu vị khách hiếu kỳ, đặc biệt là khách du lịch. Thế nhưng, lượng khách tham quan bảo tàng ngày càng giảm, giá thuê mặt bằng thì đắt đỏ, chủ sở hữu bảo tàng thì lại không tìm ra nơi thuê mới phù hợp. Joe Khalifa đã sáng lập ra bảo tàng cùng với Alain Plumet, siêu sao khiêu dâm một thời. Joe Khalifa đã sưu tầm các tác phẩm liên quan tới đời sống tình dục từ 30 năm nay, khởi đầu từ việc mua một vài bản in của Nhật vào những năm 1980.
Vừa rồi là tạp chí Thế Giới Đo Đầy do Thùy Dương giới thiệu. Tiếp tục chương trình là tạp chí Thể Thao. Đội tuyển bóng đá Việt Nam chuẩn bị Cúp Suzuki 2016. Anh Vũ trình bày.
Tạp chí Thể Thao.
Sau thành công của lớp cầu thủ trẻ như U16 và U19 ở sân chơi châu lục, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang đặt nhiều kỳ vọng vào thành công của đội tuyển quốc gia ở AFF Cup 2016 tới đây, sẽ khai cuộc từ ngày 19 tháng 11 tới đây tại Miến Điện. Để khép lại một năm thành công và nhất là còn để chứng minh bóng đá Việt Nam đang thoát dần khỏi vùng trũng của khu vực bằng chính đôi chân của mình. Đội tuyển quốc gia bóng đá Việt Nam vừa hoàn thành giai đoạn chuẩn bị cho AFF Cup 2016, giải vô địch bóng đá Đông Nam Á. Hành trình này đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng với những chuyến tập huấn thi đấu giao hữu ở cả trong và ngoài nước trước nhiều đội bóng ở trình độ khác nhau. người hâm mộ quan tâm theo dõi hành trình này của đội tuyển qua từng trận đấu tập và hy vọng cũng lớn dần. Đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên của Nguyễn Hữu Thắng đang cho thấy những tín hiệu tích cực cả về lối chơi lẫn tinh thần qua từng trận đấu. Trong quá trình chuẩn bị cho vòng chung kết AFF Cup 2016, các tuyển thủ Việt Nam đã trải qua chuỗi 7 trận giao hữu bất bại liên tiếp, trong đó đáng ghi nhận nhất là chiến thắng trước đội tuyển quốc gia Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên 4-2. Cùng với chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly, hôm nay chúng ta cùng nhìn lại hành trình chuẩn bị cho vòng chung kết AFF Cup 2016 của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng. Chương trình thể thao chủ nhật của RFB xin thân chào chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly. Thưa ông, như vậy là đội tuyển quốc gia bóng đá Việt Nam đã kết thúc giai đoạn tập huấn hiệu chỉnh cho giải vô địch bóng đá Đông Nam Á AFF Cup. Vâng, thưa ông, trước hết xin ông đánh giá hành trình chuẩn bị của đội tuyển quốc gia Việt Nam sau một loạt các trận đấu giao hữu.
Chúng ta phải đánh giá rằng cái việc mà đội tuyển Việt Nam tham gia cái AFF Cup vào ngày 20 tháng 11 tới đây đối với bóng đá Việt Nam là một cái sự kiện rất lớn, và người hâm mộ cũng như là toàn bộ dư luận ở Việt Nam rất quan tâm theo dõi đội tuyển. Và cái hành trình đó, trong đó có những cái trận đấu rất là xuất sắc, ví dụ trận đấu rất với đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, sau đó là một cái đợt tập huấn tại Hàn Quốc cũng khá có kết quả, là có hai trận đấu giao hữu với các cái câu lạc bộ bóng đá của Hàn Quốc, và cuối cùng và chúng ta biết là có hai trận chuẩn bị sẵn sàng cho cái AFF Cup, đó là thứ nhất trên sân vận động Mỹ Đình của Hà Nội thì đội tuyển Việt Nam đã đá rất xuất sắc và lội ngược lòng thắng đội tuyển của Indonesia với tỷ số 3-2. Đấy là một cái trận đấu mà chúng ta thấy rằng thể hiện cái khởi sắc của đội tuyển bóng đá Việt Nam, và chúng ta đã chứng kiến một cái trận đấu của đội tuyển Việt Nam với gần với đội hàng cao Nhật Bản và có cái tỷ số 0-0. Thì như vậy là kết thúc, chúng tôi nghĩ là đạt cái yêu cầu như mong muốn của ban huấn luyện cũng như là mong muốn của Liên đoàn bóng đá Việt Nam.
Qua các trận đấu với các đội bóng ở các trình độ khác nhau thì cho đến giờ theo quan sát của ông thì đội tuyển Việt Nam có đem lại một cái niềm tin nào tới đây không ạ?
Với sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hữu Thắng thì chúng tôi cho là đội tuyển Việt Nam đã có một cái khuôn mặt mới khá là khởi sắc, qua cái đợt tập huấn rèn luyện về thể lực của cầu thủ đã lên. Và đặc biệt tôi cho là ngoài cái trận thể lực, cái yếu tố quan trọng mà chúng ta nhấn mạnh là cái sự đoàn kết, quyết tâm và cái ý chí của đội. Đối với một cái môn thể thao tập thể thì cái ý chí, cái quyết tâm mà Hữu Thắng đã trao được cho các cái cầu thủ, cả một cái tập thể cầu thủ, đấy là yếu tố mà chúng tôi nghĩ là công tác chuẩn bị khá là tốt so với mọi năm. Và đặc biệt là những cái trận đấu giao hữu hay là công chuẩn bị cho một trước mùa giải của AFF Cup thì chúng ta thấy là đối tượng có thể là Đông Á như là đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, và cũng có thể là ngay đội Đông Nam Á trong giải như là Indonesia, mới đây nhất là đối với một cái câu lạc bộ của Nhật Bản. Thì tôi cho là năm nay với một cái lực lượng trẻ sung sức kết hợp với một cái số cái cầu thủ ưu tú của Hoàng Anh Gia Lai như là Công Phượng, Xuân Trường, vân vân, Văn Toàn, kết hợp với những cái cầu thủ mà gọi là có trình độ chuyên môn rất cao như là Công Vinh, như Thành Dương, như Văn Quyết, rồi những cái cựu binh, thì cái kết hợp giữa trẻ và già, giữa cái lứa tuổi mà sung sức kết hợp với cái cầu thủ kinh nghiệm thì chúng tôi cho là đội tuyển hôm nay tinh thần có, lực lượng thực lực có, và với một quyết tâm đó thì chúng tôi cho là như vậy đội tuyển chúng ta đã có một cái phong độ rất tốt và chúng ta rất hy vọng cái thành tích của đội.
Qua các trận đấu thử nghiệm giao hữu thì phải nói là đội tuyển Việt Nam đã ghi được khá nhiều bàn thắng, và điều này nói lên rằng hàng công của đội tuyển Việt Nam chơi sắc sảo và hiệu quả. Thế nhưng cũng có những ý kiến lo là hàng thủ của đội tuyển quốc gia Việt Nam vẫn còn có nhiều vấn đề. Ông có chung với nhận xét này?
Vâng, về cái nhận định như vậy chúng tôi cũng rất là nhất trí, nhưng mà chúng ta cũng phải khẳng định rằng các cái hàng đấu từ phòng ngự đến tiền đạo của đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã có sự tiến bộ nhất định. Nhiều chuyên gia đều nhận định là cái hàng phòng ngự của Việt Nam thì trong những cái đợt tập huấn của huấn luyện viên Hữu Thắng là sơ hở và để thua cũng khá nhiều bàn. Ví dụ ngay trực tiếp gần đây nhất là chúng ta đá với đội tuyển Indonesia thì chúng ta thua 2 bàn, trong đó cũng có những cái sơ hở không đáng có. Nhưng rõ ràng chúng tôi thấy là đến thời điểm này thì với một cái bộ khung của phòng ngự là thủ môn Nguyên Mạnh, rồi 2 trung vệ là Quý Ngọc Hải với Đình Luật chúng tôi cho cũng rất tốt, hoặc ở 2 cánh hoặc là Âu Văn Hoàn hoặc là các cái vị trí khác thì chúng tôi cho là cũng là đạt yêu cầu, và như vậy có thể nói là trong quá trình tập huấn thì hàng phòng ngự có khắc phục tốt hơn. Một cái điều mừng lớn nhất là các cầu thủ hàng phòng ngự, và đặc biệt là trung vệ Quý Ngọc Hải là đã hồi phục và bây giờ chúng ta có một cái đội hình khá là hoàn hảo và thể lực tốt. Nhưng tôi cho rằng là hạn qua những quá trình tập huấn và rèn luyện và thi đấu thử thách thì hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam cũng đã khắc phục được khá nhiều. Hai nữa là hàng công vẫn tiếp tục phát huy từ tiền vệ đến tiền đạo và chúng ta tấn công khá là đa dạng sắc sảo. Và điều đó chúng tôi cho là đội tuyển Việt Nam đến thời điểm này như thế cũng được rất là khả quan và có thể tự tin bước vào cái giải đấu AFF Cup vào khoảng độ gần 10 ngày tới.
Dạ vâng ạ, có lẽ cũng phải nói một chút đến huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng. Từ khi Nguyễn Hữu Thắng, một cựu tuyển thủ của đội tuyển quốc gia Việt Nam, tổng quân đội tuyển, ông có nhận thấy là huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng có những dấu ấn gì cho sự tiến bộ của đội tuyển không ạ?
Những người chuyên môn chúng tôi theo dõi huấn luyện viên Hữu Thắng, chúng tôi cho là cái việc lựa chọn huấn luyện viên nội của Liên đoàn bóng đá Việt Nam sau một cái trận hay mời các huấn luyện viên người nước ngoài là rất chính xác. Thứ nhất là huấn luyện viên Hữu Thắng là một huấn luyện viên có cá tính, có một cái quá trình là cầu thủ cũng xuất sắc. Và khi dẫn dắt đội Sông Lam Nghệ An hoặc Hà Nội, tỉnh TNT trước đây thì anh đã có rất nhiều thành tích và có cái cá tính và có cái tính kiên quyết và các cái quan điểm của anh bao giờ cũng thể hiện rất rõ trong cái quá trình huấn luyện và chỉ đạo chiến thuật. Cho nên với một cái huấn luyện viên đó thì rõ ràng đã tạo cái dấu ấn mà trước hết như ta khẳng định ban đầu, tức là nhờ huấn luyện viên Hữu Thắng là một người rất am hiểu bóng đá Việt Nam mà không phải là huấn luyện viên ngoại quốc, cho nên là việc tuyển chọn các cầu thủ, việc sắp xếp cầu thủ cũng như trong quá trình huấn luyện, quá trình mà giáo dục về phong cách thi đấu và lối đá thì chúng tôi thấy là toàn bộ đội tuyển Việt Nam rất gắn kết. Có nghĩa là huấn luyện viên Hữu Thắng đã có cái dấu ấn là một huấn luyện viên mà nắm được cầu thủ, sử dụng được cầu thủ và tạo cho cầu thủ có một cái động lực thi đấu quyết tâm vì đội tuyển quốc gia, thì chúng tôi nghĩ là rất thành công. Tuy nhiên là khi hiện nay là huấn luyện viên Hữu Thắng và đội tuyển chúng ta chưa tham gia một cái giải lớn, cho nên chưa thể đánh giá. Và chính cái thử thách là thì tới đây khi tham gia cái AFF Cup thì chúng ta sẽ thấy là bản lĩnh của huấn luyện viên Hữu Thắng cũng như là cái tính cách hay là cái chất lượng của đội tuyển quốc gia sẽ được thể hiện trong cái giải này. Kết quả thì chúng ta chờ đợi.
Vâng ạ, như ông ban đầu đã nói là AFF Cup là một cái giải đấu rất quan trọng đối với bóng đá Việt Nam trong năm nay. Nếu như đội tuyển quốc gia Việt Nam giành được chức vô địch thì nó sẽ mang lại một cái ý nghĩa nào cho bóng đá Việt Nam không ạ?
Đây là cái điều hết sức mong đợi của nhiều chục năm nay. Bởi vì chúng ta đều biết là cái AFF Cup, tất nhiên năm 2008 chúng ta cũng đạt được như là vô địch dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên ngoại quốc người Bồ Đào Nha là Calisto. Từ trước tới nay, từ năm 1998 với huấn luyện viên người Áo Alfred Rieder thì chúng ta cũng chỉ giành huy chương bạc, và sau đó là thông thường đội tuyển Việt Nam đạt thành tích là do huấn luyện viên người ngoại quốc. Cho nên nếu lần này mà huấn luyện viên Hữu Thắng cùng đội tuyển bóng đá Việt Nam mà đạt được những ngôi vị cao nhất của cái AFF Cup thì đấy là một cái điều vinh dự không những là cho nền bóng đá và cũng chúng ta tự hào là chính đội tuyển chúng ta do huấn luyện viên người Việt dẫn dắt có thể đạt được cái thành tích cao. Và chúng ta cũng khẳng định là bên cạnh cái đội ngũ cầu thủ xuất sắc và có tham vọng, có cái quyết tâm thì chúng ta thấy là đội ngũ người Việt chúng ta cũng xứng đáng có thể là đủ lực, đủ sức, đủ trí tuệ để có thể dẫn dắt một đội tuyển đạt được cái thành tích cao, cũng là một cái mốc son cho bóng đá Việt Nam.
Vâng, đấy mới chỉ là giả thuyết, và chúng ta cũng hy vọng cho đội tuyển bóng đá Việt Nam thành công tại AFF Cup sắp tới. Và chúng tôi xin cảm ơn chuyên gia Trần Duy Lị.
Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Kính thưa quý vị, khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị thưởng thức tạp chí âm nhạc về nghệ sĩ cải lương Út Bạch Lan với tựa đề Nữ Vương Bất Tử Trong Lòng Khán Giả, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Nghĩa mẹ đưa con như biển hồ lai láng, và tình mẹ thương con như bể rồng sông mì dài. Kể từ khi con mở mắt chào đời,
trong những ngày qua, người mộ điệu cải lương trong và ngoài nước đã không khỏi ngậm ngùi cho sân khấu cải lương khi mà bộ môn nghệ thuật đặc sản nhất của đất phương Nam vừa mất đi một nghệ sĩ gạo cội, đó là nghệ sĩ cải lương Út Bạch Lan. Bà đã ra đi vào đêm tối ngày 4 tháng 11 vừa qua, để lại một sự nghiệp đồ sộ trong làng sân khấu cải lương Việt Nam. để nhìn lại cuộc đời nghệ thuật của nữ nghệ sĩ Út Bạch Lan, RFI Việt ngữ đã có buổi trao đổi sau đây với nhà bình luận cải lương tiến sĩ Lê Hồng Phước thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Thân chào Lê Hồng Phước, thưa anh, người ta thường gọi nghệ sĩ Út Bạch Lan là sầu nữ, vậy thì vì sao bà lại được tặng cái mệnh danh này?
Có thể nói Út Bạch Lan người ta gọi là để lúc đào thương của sân khấu cải lương, bởi vì có lẽ là tổ nghiệp dành cho bà những cái vai thuộc cái loại đau khổ, những vai để lấy nước mắt khán giả. Út Bạch Lan chúng ta thấy có đủ hai yếu tố để cho cái vai đào thương, đó là cái cách diễn và cái giọng ca. Và cái cách diễn đó của Út Bạch Lan, cái cách diễn rất thật, rất tự nhiên và rất cuộc đời. Chúng ta thấy những bên hát bội họ mang cái nước lệ cao đó, thì cải lương là cái môn nghệ thuật rất gần với đời sống thực ở bên ngoài. Nhưng nếu mang nguyên xuyên cuộc đời lên sân khấu thì sân khấu không còn gì hấp dẫn. Bởi thế cuộc đời phải được mang lên sân khấu một cách có nghệ thuật rất là cái đẹp. Bởi thế mà người nghệ sĩ giỏi đó, thì thường được cho là khi bước ra sân khấu phải hát cho thật, cho giống cuộc đời, nhưng phải đảm bảo được yếu tố đẹp của nghệ thuật. Người ta hay gọi đó là diễn mà không diễn. Và chúng ta thấy là Út Bạch Lan là một nghệ sĩ đạt đến cái trình độ ca diễn đó. Cũng như nhiều cái nghệ sĩ cùng thời với bà thì Út Bạch Lan bản thân đã từng trải qua những thăng trầm của cuộc sống. Nên Út Bạch Lan diễn bằng những cái gì rất là thật, khác với cách diễn theo lối lý thuyết, trường lớp của không ít nghệ sĩ cải lương thời bây giờ. Thêm vào đó thì thực tế cuộc đời của Út Bạch Lan cũng gặp nhiều đau khổ. Bởi vậy có lẽ là bà diễn những giai đau khổ rất là hay. Và khi nhắc tới Út Bạch Lan thì người mộ điệu nghĩ ngay tới những cái giai phụ nữ đau khổ. Còn về giọng ca thì chúng ta thấy giọng ca của Út Bạch Lan rất đổi là sầu thương. Về độ sầu thì chất giọng của Út Bạch Lan có một độ sầu không thể nào tả cho hết, mà chỉ có thể cảm nhận bằng con tim và chảy nước mắt mà thôi. Út Bạch Lan ca đó thì nỉ non như tiếng đàn tranh, da diết đến thắt lòng như tiếng đàn bầu, tạo cho người nghe sự thổn thức và một cái nỗi buồn mang mát chơi vơi. Giọng ca của Út Bạch Lan không ồn ào mà rỉ rả, rồi dần len lỏi từng chút một và mọi ngóc ngách của tâm hồn.
Từng cánh phượng rơi lòng buồn, rời rơi tối ve sầu ơi, đừng tấu lên khúc nhạc ngu quạnh. Ta đã về đây tìm lại mảnh đời, tuổi ngây thơ bây giờ chạy trốn mà kỷ niệm vẫn còn.
Ai cũng biết Út Bạch Lan là một tiếng hát rất điêu luyện, thế thì xin anh nói rõ hơn về cái điểm này ạ.
Giọng ca thì thường là do trời ban, nhưng mà còn cách ca là thuộc về kỹ thuật, thì cái người nghệ sĩ phải dày công khổ luyện. Trước tiên ta thấy rằng Út Bạch Lan có lối ca, cô ca theo lối rỉ rả, tức là ca rõ chậm từng chữ một, mà tôi hay gọi cách ca của Út Bạch Lan đó là đai nghiến từng chữ một, bởi thế mà người nghe cảm nhận được cái sầu, cái khổ, cái thương trong từng lời ca của Bạch Lan. Nếu có giọng ca trời phú là buồn, mà nếu chúng ta ỉ có hơi rồi ca ào ào như hiện tại bây giờ đó, thì không thể nào mà buồn đạt đến cái mức của Bạch Lan được. Của Bạch Lan có cái cách nhấn dấu sắc lĩnh rất là hay, cô ca vút lên rồi nhẹ nhàng rơi rơi xuống. Bộ nhịp của Bạch Lan thì khỏi phải chê, bà ca rất tự nhiên, nhưng nhịp nhàng thì như đặt như để. Cách hành văn sách chữ của Bạch Lan cũng rất điêu luyện. Út Bạch Lan ca luyến lái một cách thần tình, luyến lái đúng nơi đúng chỗ và vừa đủ, luyến lái theo kiểu đức dây đờn. Cách điều hơi của Út Bạch Lan cũng đáng nể, cô ca như nói, ca rất tự nhiên, ca nhẹ như hơi thở. Một nét đặc trưng nữa trong giọng ca Út Bạch Lan đó là cách xuống xề khi ca giọng cổ. Út Bạch Lan xuống xề rất thấp, rất trầm, đã phát huy hết chất đồng trong giọng ca của mình và đã tạo ra cách xuống xề hay đến mức mà người nghe chữ xuống trời của bà là lập tức biết rằng đó là cách xuống trời của riêng Út Bạch Lan. Tính đến ngày Út Bạch Lan tạ thế thì bà đã có khoảng 70 năm lao động nghệ thuật, thì bà đã thành công rất nhiều vai diễn mà chúng ta không thể nào kể ra hết được. Tuy nhiên những vai diễn mà tiêu biểu nhất mà khi người ta nhắc tới là người ta nghĩ ngay tới Út Bạch Lan, thì đó là cái vai Hương ở trong cái tuồng Nửa Đời Hương Phấn của Hà Kiều Hoa Phượng. Rồi chúng ta cũng có thể nhắc tới một số vai nữa mà người mộ điệu nghĩ nhiều về Út Bạch Lan, đó là cô giáo Lan trong Kịch Tình Ca, hay là cái ông cậu quận chính, rồi giai sơn nữ Phà Ca, giai chị Hằng trong cái vở Con Gái Chị Hằng. Đó là những cái vai mà dù thế hệ sau đã từng có những người thành công, nhưng thực sự thì đến hiện tại chưa có ai bước qua được cái ngưỡng mà Út Bạch Lan đã đặt ra.
Thế còn về những cái bài vọng cổ để đời mà Út Bạch Lan đã thể hiện thưa anh?
Úc Bạch Lan đã thành công với rất nhiều bài vọng cổ, thì trong số các bài ca cổ do Úc Bạch Lan thể hiện và để đời, có thể kể đến một số bài tiêu biểu như sau: Lan và Điệp, Liễu Rủ Hoa Sầu, tức là Phà Lê Quê, Xuân Đất Khách, Tiếng Ve Sầu, Đào Tam Xuân, Hoa Lan Trắng, Mẹ Dạy Con, Nước Mắt Nàng Dâu, hay là Chuyện Tình Người Cung Nữ. Trong đó được biết đến nhiều nhất có lẽ là bài Lan và Điệp. Bài ca này đã gắn liền với tên tuổi của Úc Bạch Lan. Và đến hiện tại, có nhiều giọng ca nổi tiếng thể hiện Lan và Điệp, nhưng chưa ai qua được Úc Bạch Lan. Thế nhưng để thưởng thức được sự điêu luyện và cái sâu ở trong giọng ca Úc Bạch Lan một cách trọn vẹn, thì chúng ta không thể nào bỏ qua được hai cái bài vọng cổ là Tiếng Ve Sầu và Đào Tam Xuân.
Xin một câu hỏi chót, nếu có thể tóm lược về cái được cái mất trong cuộc đời làm nghệ thuật của nghệ sĩ Úc Bạch Lan thì chúng ta có thể nói gì?
Người ta thường nói là cái quan định luận, tức là để đánh giá đầy đủ về cuộc đời của một con người thì hãy chờ cho đến khi họ mất và nắp quan tài đã được đậy lại. Bây giờ chúng ta có thể nhìn lại cuộc đời nghệ thuật của Úc Bạch Lan và chúng ta cũng có thể bình luận đôi chút. Trong cuộc đời 70 năm ca hát, Úc Bạch Lan đã sống với cải lương đến hơi thở sau cùng. Ở đây tôi muốn đề cập trước tiên đến một cái cách hành nghề rất đáng trân trọng của Úc Bạch Lan. Tên tuổi của Úc Bạch Lan trong làng sân khấu cải lương Nam Bộ đã thuộc cái hàng bậc thầy. Bài ca vọng cổ của Úc Bạch Lan cũng xếp hàng thượng thừa. Ấy thế nhưng, dù đã là bậc thầy trong ca diễn, nhưng mỗi khi mà xuất hiện trên sân khấu, ca vài câu vọng cổ thôi mà lại là những cái bài vọng cổ ruột, thì chúng ta vẫn thấy Úc Bạch Lan ca rất tập trung, rất nghiêm túc để thể hiện cái thần của bài ca. Chứ không bao giờ có cái kiểu mà uốn éo hay chạy nhảy quá đà như một số nghệ sĩ thành danh khác. Đây là một điều đáng quý ở một nghệ sĩ cải lương lão làng, thể hiện sự tôn trọng nghề và tôn trọng khán giả của người nghệ sĩ. Sự đóng góp cho sân khấu cải lương của Úc Bạch Lan thì không thể nào kể hết. Ấy thế mà đến lúc nhắm mắt xuôi tai thì Úc Bạch Lan mới chỉ được nhận danh hiệu là nghệ sĩ ưu tú. Trong khi mà rất nhiều nghệ sĩ thuộc hàng hậu bối, tài năng ca diễn hay sức đóng góp cho cải lương không thể nào vượt qua được Úc Bạch Lan, thì họ đã được phong danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Mỗi khi mà tôi thấy Úc Bạch Lan xuất hiện trên sân khấu, được giới thiệu là nghệ sĩ ưu tú, thì tôi không khỏi chạnh lòng. Theo tôi thì xin hãy cứ gọi Úc Bạch Lan là nghệ sĩ, chứ đừng dùng cái danh hiệu nghệ sĩ ưu tú để gọi Úc Bạch Lan, bởi danh hiệu đó thật sự là không xứng với một nghệ sĩ quá lớn như Úc Bạch Lan. Đó rõ ràng là một điều thiệt thòi đối với Úc Bạch Lan. Thế nhưng bên cạnh điều thiệt thòi đó, thì cái mà nghệ sĩ Úc Bạch Lan được từ tổ nghiệp và từ người mộ điệu quá lớn. Úc Bạch Lan ra đi nhưng sẽ bất tử một giọng ca nức nở từ đáy lòng, một giọng ca và một lối ca độc nhất vô nhị cho tới hiện tại. Úc Bạch Lan ra đi nhưng vẫn còn đó nhiều mỹ danh vốn đã nằm sâu trong lòng người mộ điệu gần xa, như Vương Nữ Sương Chiều, Nữ Vương Sầu Nữ, Nữ Hoàng Giọng Cổ, Đệ Nhất Đào Thương. Và đối với một người nghệ sĩ thì rõ ràng đó mới chính là danh hiệu quý giá nhất, phần thưởng có ý nghĩa nhất.
RFI tiếng Việt xin thành thật cảm ơn nhà bình luận cải lương tiến sĩ Lê Hồng Phước.
Qua bãi chiều, vô cũng rung đầy sân hiu. Nhìn qua tàn rung rơi, lãng bưng quân tề tái tâm hồn, bởi bao cay đắng dập đi dồn. Tình đầu vừa tan theo khói sương, đang khóc tí than trong tháng năm sầu thương. Mùi thiền đành quen câu muối dưa, mong lãng quên khổ đau ngày xưa. Với tiếng mõ chuông đã châm dấu một cuộc tình duyên đầy trái ngang đau khổ, lang phi liếm đời qua trong lớp áo nâu sông. Liêu dẫn y từng đêm mê suối lệ tuôn dòng.
Chương trình của đài FHI xin khép lại ở đây. Chúng tôi xin điệp lại những tin chính vừa loạt. Thủ tướng Nhật nhấn mạnh tầm quan trọng của liên minh giữa Tokyo và Washington trong cuộc gặp Tổng thống tân cử Mỹ. Châu Âu họp tìm đối sách với ông Donald Trump. Pháp tưởng niệm giản dị một năm và khủng bố ngày 13 tháng 11. Chính phủ Venezuela và đối lập đạt thỏa thuận tránh xung đột bùng phát. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam được lợi hay bị thiệt với chính quyền Trump ở Washington, trọng nghĩa biên soạn với phần phân tích của giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, Đại học George Mason, Hoa Kỳ. Ban biên tập đài RFI xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai.
Đời cô lang là một đời du dâm, tiếp đi sống còn như áo mộng mà cho.